Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 13 tháng 5, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ tôn phong ba vị tân hiển thánh của giáo hội và buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn bà Yolande Makagazana, Cố vấn Ủy ban Quốc gia Rwanda chống diệt chủng về vai trò của nữ giới trong xã hội Rwanda ngày nay. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị chứng từ của nhóm trị liệu công giáo phục vụ gia đình trong vấn đề giáo dục con cái và hạnh phúc lứa đôi. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, hai tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ tôn phong hiển thánh đầu tiên trong triều đại của Ngài. Đây có lẽ là lễ phong thánh đông nhất trong lịch sử giáo hội, tổng cộng hơn 802 vị chân phước qua 3 vụ án khác nhau, được ghi vào sổ bộ các thánh của giáo hội. Đứng đầu là Thánh Antonio Primando và 800 vị tử đạo tại thành phố Otranto, Nam Italia. Các vị đã bị người Thổ Nhĩ Kỳ Hồi giáo giết hại cách đây hơn 530 năm vì không chịu từ bỏ đức tin công giáo để theo Hồi giáo. Đứng thứ hai trong danh sách là nữ chân phước Laura Thánh nữ Catarina Siena Montoya, người Colombia sáng lập dòng các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm và Thánh nữ Catarina, qua đời năm 1949 tại Belencito, Medellín, thọ 75 tuổi. Khi được 35 tuổi, chị Laura được mẹ tháp tùng đã cùng với 4 nữ thừa sai giáo lý viên cho thổ dân rời bỏ thành Medellin để đi tới Debeiba hẻo lánh vào ngày 5 tháng 5 1914 thi hành công tác giáo dục và giảng dạy giáo lý cho các thổ dân thuộc bộ lạc Cunham. Sau cùng là nữ chân phước Maria Guadalupe Garcia Zavala, người Mexico, đồng sáng lập dòng các nữ tỳ Thánh nữ Margarita Maria và người nghèo, qua đời năm 1963, thọ 85 tuổi. Thánh nữ quen gọi là Lupita rất quan tâm đến các bệnh nhân và thường dạy các nữ tu hãy săn sóc người bệnh như săn sóc chính Chúa Kitô. Mẹ cũng là một phụ nữ tốt lành, khiêm tốn và có lòng kính mến Thiên Chúa hết lòng, cũng như tôn sùng thánh tâm và thánh thể Chúa. Thánh lễ phong thánh bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm qua trước sự hiện diện của hơn 100.000 tín hữu, có 60 vị đồng tế với Đức Thánh Cha cùng các hồng y giám mục và các linh mục liên hệ đặc biệt với các vị được tôn phong. Trước khi bắt đầu thánh lễ, cộng đoàn đã hát kinh cầu các thánh, tiếp đến Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong thánh Angelo Amato đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha ghi vào sổ bộ các thánh của giáo hội, các chân phước Primando và các bạn tử đạo, chân phước Laura Montoya và chân phước Maria Guadalupe Garcia Zavala. Tiếp đến, cộng đoàn đã hát kinh cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, rồi Đức Thánh Cha long trọng đọc công thức phong thánh.
Ad honorem sancte et individua trinitatis, ad exaltationem fidei catholici, et vite christiane incrementum. Autoritate Domini nostri Jesu Christi.
Để tôn vinh Chúa Ba Ngôi và tuyên dương đức tin công giáo và phát triển đời sống Kitô với quyền bính của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, sau khi suy nghĩ chín chắn, khẩn cầu ơn phù trợ của Chúa và lắng nghe ý kiến của nhiều anh em trong hàng giáo mục, chúng tôi tuyên bố và xác định là hiển thánh các vị chân phước Antonio Primando và các bạn Laura Thánh Catarina Siena Montoya y Upegui và Maria Guadalupe Garcia Zavala, và chúng tôi ghi tên các vị vào sổ bộ các thánh, đồng thời quy định rằng trong toàn thể giáo hội, các vị phải được tôn kính với lòng sùng mộ giữa các thánh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cộng đồng hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa, rồi hài cốt của các thánh được rước lên để Đức Thánh Cha hôn kính trước khi được đặt trên giá cao cạnh bàn thờ. Trong bài giảng thánh lễ, sau khi gợi lại vài nét nổi bật trong cuộc đời các vị thánh mới, trung thành với Chúa Kitô cho đến độ đổ máu đào, lòng hăng say truyền giáo và làm chứng tá bác ái, Đức Thánh Cha rút ra những hệ luận thực hành cho đời sống của các tín hữu. Ngài nói:
Oggi la Chiesa propone alla nostra venerazione una schiera di martiri che furono chiamati insieme alla suprema testimonianza del Vangelo nel 1480.
Hôm nay giáo hội đề nghị cho chúng ta tôn kính một đoàn binh các vị tử đạo đã được cùng nhau kêu gọi đạt tới chứng tá tột đỉnh về tin mừng vào năm 1480. Khoảng 800 người sống sót sau cuộc bao vây và xâm lăng của quân Ottoman ở thành Otranto đã bị chém đầu gần thành phố ấy. Họ khước từ không chối bỏ đức tin và đã chịu chết trong lúc tuyên xưng Chúa Kitô phục sinh. Từ đâu họ tìm được sức mạnh để trung thành như thế? Thưa, chính là nơi đức tin làm cho họ nhìn xa hơn những giới hạn của cái nhìn con người, vượt xa hơn biên cương của đời sống trần thế. Đức tin làm cho họ chiêm ngắm các tầng trời mở rộng, như Thánh Stefano đã nói, và Chúa Kitô sống động ở bên hữu Chúa Cha. Các bạn thân mến, chúng ta hãy bảo tồn đức tin chúng ta đã nhận lãnh là kho tàng đích thực của chúng ta. Chúng ta hãy canh tân lòng trung thành với Chúa, dù giữa những chướng ngại và không được thông cảm. Thiên Chúa không bao giờ để cho chúng ta thiếu sức mạnh và sự thanh thản. Trong khi chúng ta tôn kính các vị tử đạo thành Otranto, chúng ta hãy cầu xin Chúa nâng đỡ bao nhiêu tín hữu Kitô ngày nay và tại nhiều nơi trên thế giới đang còn phải chịu bạo lực, và xin Chúa ban cho họ lòng can đảm trung thành và đáp lại sự ác bằng sự thiện. Đức Thánh Cha nói tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha và nhắc đến Thánh nữ Laura Montoya, mẫu gương truyền giáo, vị thánh đầu tiên của giáo hội tại Colombia. Ngài nói, Thánh nữ là dụng cụ truyền giáo trước tiên như một giáo viên rồi như người mẹ tinh thần của các thổ dân, những người mà mẹ mang lại hy vọng cho họ, đón tiếp họ với tình thương đã học từ Thiên Chúa và đưa họ đến cùng Chúa bằng một phương pháp sư phạm hữu hiệu, tôn trọng nền văn hóa của họ và không chống lại nền văn hóa ấy. Trong công trình truyền giảng tin mừng, mẹ Laura thực sự trở nên mọi sự cho mọi người như lời Thánh Phaolô. Cả ngày nay, các con cái tinh thần của Thánh Nữ đang sống và mang tin mừng đến những nơi xa xăm nhất và túng thiếu, như một thứ tiền tuyến của giáo hội. Vị Thánh đầu tiên sinh ra tại đất nước Colombia tươi đẹp này dạy chúng ta hãy quảng đại với Thiên Chúa và không sống đức tin một mình như thể có thể sống đức tin một cách cô lập, nhưng biết thông truyền đức tin, mang niềm vui tin mừng bằng lời nói và chứng tá cuộc sống trong mọi môi trường chúng ta sống. Tại bất kỳ nơi nào chúng ta sinh sống, hãy chiếu tỏa cuộc sống tin mừng. Thánh nữ dạy chúng ta nhìn tôn nhan Chúa Giêsu phản ánh nơi tha nhân, vượt thắng sự dửng dưng và cá nhân chủ nghĩa làm hao mòn cộng đồng Kitô và tâm hồn chúng ta. Đón nhận mọi người không thành kiến, không cưỡng bách, nhưng với tình thương, trao ban những gì tốt đẹp nhất của chúng ta cho họ, và nhất là chia sẻ với họ điều mà chúng ta có quý giá nhất, không phải là công trình của chúng ta, và là điều mà chúng ta sở hữu, nhưng chỉ mình Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài mà thôi. Tiếp tục bài giảng trong lễ phong thánh sáng hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đề cập đến Thánh nữ Maria Guadalupe Garcia Zavala, người đã từ bỏ một cuộc sống tiện nghi thoải mái, và khi từ bỏ cuộc sống tiện nghi như thế để theo tiếng gọi của Chúa Giêsu, Thánh nữ dạy ta yêu mến sự thanh bần để có thể yêu mến người nghèo và bệnh nhân hơn nữa. Thánh nữ quen được gọi là Lupita đã quỳ xuống trên nền nhà thương trước những bệnh nhân và người bị bỏ rơi để phục vụ họ với lòng dịu dàng và cảm thương, và điều này có nghĩa là động chạm đến thân xác Chúa Kitô. Các bệnh nhân, người nghèo, người sắp chết là thân mình Chúa Kitô. Cả ngày nay, con cái tinh thần của mẹ cũng đang tìm cách phản chiếu tình thương của Thiên Chúa qua các hoạt động bác ái, không nề quản hy sinh và đương đầu với bất kỳ chướng ngại nào bằng dịu dàng, kiên trì tông đồ và can đảm. Và Đức Thánh Cha kết luận với lời mời gọi tất cả mọi người: lòng trung thành với Chúa Kitô và tin mừng của Chúa để loan báo bằng lời nói và cuộc sống, làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa bằng tình thương của chúng ta, bằng đức bác ái của chúng ta với tất cả mọi người. Đó là những tấm gương sáng ngời và giáo huấn mà ba vị thánh được tôn phong hôm nay cống hiến cho chúng ta, và cũng gợi lên những câu hỏi cho đời sống Kitô của chúng ta. Tôi trung thành với Chúa Kitô như thế nào? Chúng ta hãy mang theo mình câu hỏi này trong suốt ngày hôm nay. Tôi có khả năng làm cho người ta thấy đức tin của tôi trong niềm tôn trọng nhưng với lòng can đảm hay không? Tôi có chú ý đến tha nhân, tôi có nhận ra người đang ở trong tình trạng túng quẫn, tôi có thấy nơi mọi người là những anh chị em của tôi cần được yêu thương hay không? Chúng ta hãy cầu xin nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria và các thánh mới. Xin Chúa làm đầy cuộc sống của chúng ta bằng niềm vui tình thương của Ngài. Amen. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Ngài nhắc lại giá trị buổi tôn phong các thánh hôm nay và thêm lời kêu gọi ủng hộ sự sống và quyền của các phôi thai người nhân dịp cuộc tuần hành cho sự sống ở Roma sáng hôm qua. Đức Thánh Cha nói: tôi mời gọi hãy duy trì sự chú ý của tất cả mọi người về một đề tài rất quan trọng là sự tôn trọng sự sống con người từ lúc mới được thụ thai. Về vấn đề này, tôi vui mừng nhắc đến việc thu thập các chữ ký tiến hành chủ nhật hôm nay tại nhiều giáo xứ ở Roma có mục đích ủng hộ sáng kiến Âu Châu một người trong chúng ta để bảo đảm việc bảo vệ pháp lý cho các phôi thai, bảo vệ mọi người từ lúc đầu tiên của cuộc sống. Một giai đoạn đặc biệt đối với những người quan tâm bảo vệ tính chất thắng thiêng của sự sống con người là Ngày Tin Mừng Sự Sống sẽ diễn ra tại Vatican trong khuôn khổ Năm Đức Tin vào ngày 15 và 16 tháng 6 tới đây. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu trong niềm hân hoan của mọi người, Đức Thánh Cha đã cởi bỏ áo lễ, bắt tay chào thăm tất cả các hồng y hiện diện, rồi Ngài lên xe jeep mui trần màu trắng tiến qua các lối đi ở quảng trường để chào thăm các tín hữu. Thỉnh thoảng sẽ dừng lại để Ngài hôn và chúc lành cho các hài nhi được các nhân viên an ninh tháp tùng bế lên cao và trao cho Ngài. Xe chở Đức Thánh Cha chạy cả ra đại lộ Hòa Giải, nối liền quảng trường Thánh Phêrô tới gần bờ sông Tevere để Ngài chào các tín hữu đứng hai bên đường vì không còn chỗ cho họ trong quảng trường. Cảm động nhất trong giai đoạn chót, Đức Thánh Cha xuống xe, chúc lành, thăm hỏi và ôm hôn mấy chục anh chị em tàn tật và bệnh nhân ngồi trên các xe lăn. Cũng nên nói thêm rằng hiện diện trong thánh lễ phong thánh sáng hôm qua cũng có các phái đoàn chính thức của ba quốc gia có các vị thánh mới được tôn phong. Phái đoàn Colombia do Tổng thống và đoàn tùy tùng gồm 20 người tháp tùng. Tiếp đến là phái đoàn Italia do bà Bộ trưởng Tư pháp hướng dẫn, cùng với đoàn tùy tùng 6 người, sau cùng là phái đoàn chính phủ Mexico do ông Roberto Herrera Mena, phó tổng giám đốc tôn giáo vụ thuộc phủ tổng thống và đoàn tùy tùng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn bà Yolande Macagasana, cố vấn Ủy ban Quốc gia Rwanda chống diệt chủng, về vai trò của nữ giới trong xã hội Rwanda ngày nay.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vào tháng 4 năm 1994, tức cách đây 19 năm, tại Rwanda đã xảy ra một trong các cuộc diệt chủng đẫm máu nhất trong thế kỷ 20. Trong các ngày từ mùng 5 tháng 4 cho tới tháng 7 năm 1994, đã có khoảng 1 triệu người bị sát hại một cách có hệ thống. May mắn và mau chóng thì bị bắn bằng một viên đạn vào đầu, nhưng thường là bị chặt chém bằng loại dao dài pangas và bị đánh chết bằng gậy hay chùy có gắn đinh. Đa số các nạn nhân gốc chủng tộc Tutsi. Tình trạng phân chia giữa hai chủng tộc Tutsi và Hutu đã có từ thời xa xưa nhưng đã đặc biệt gia tăng trong thời Rwanda sống dưới chính quyền thực dân Đức rồi Bỉ. Triều đình Bỉ đã khiến cho tình trạng chia rẽ này gia tăng khi tạo ra các thẻ căn cước cho người Tutsi và người Hutu. Chủng tộc Tutsi có mẫu người thanh và cao ráo. Họ ít hơn chủng tộc Hutu, chiếm 85% tổng số dân, có tầm mức trung bình và chủng tộc Twa thiểu số, thấp bé như người Pygmy. Xưa kia có thể thay đổi từ chủng tộc này sang chủng tộc khác và thành lập gia đình với nhau mà không có vấn đề phân biệt đối xử. Sự khác biệt giữa ba chủng tộc tùy thuộc nơi địa vị xã hội. Người Tutsi thuộc giới thượng lưu thường giàu có nhiều đất đai và súc vật hơn người Hutu sống về nghề nông. Còn người Twa là giai tầng thấp nhất trong xã hội. Ai cũng có thể tiến thân nếu có khả năng. Nhưng chế độ thực dân Bỉ lại nhầm lẫn coi các nhóm này như các phân chia kỳ thị chủng tộc và có chính sách đối xử bất công, trọng người Tutsi hơn người Hutu. Người Tutsi được ưu đãi và trở thành lớp người giàu có nhiều quyền bính, trong khi người Hutu nghèo hơn phải chịu các thiệt thòi. Chính sách cai trị của người Bỉ khiến cho hố sâu ngăn cách giữa hai chủng tộc ngày càng gia tăng. Tại Rwanda cũng như tại Burundi, người Tutsi thuộc giới thượng lưu trong xã hội, còn người Hutu đa số là nông dân. Cuộc diệt chủng hồi năm 1994 được lồng khung trong bối cảnh tranh đua giữa hai chủng tộc làm đảo lộn trật tự trong toàn vùng từ năm 1962 và còn tiếp tục sau cuộc diệt chủng. Ngoài Rwanda ra, các nước láng giềng như Uganda ở mạn Bắc và Burundi ở mạn Nam, Congo Zaire ở mạn Tây và Tanzania ở mạn Đông cũng bị liên lụy.
Năm 1959, người Hutu nổi dậy chống chế độ quân chủ Tutsi và tàn sát khoảng 100.000 người Tutsi, khiến cho nhiều người Tutsi phải di cư lánh nạn sang Burundi và Uganda. Cuộc nổi loạn này đã dẫn tới cuộc trưng cầu dân Ý năm 1961 và nền độc lập khỏi chính quyền thực dân Bỉ năm 1962. Năm 1966, xảy ra một loạt các cuộc đảo chánh do hai chủng tộc chủ mưu, và kết thúc với việc giới thượng lưu Tutsi lên cầm quyền. Năm 1972, người Hutu đảo chánh, nhưng chính quyền Tutsi phản ứng mạnh và sát hại 200.000 người Hutu. Năm 1973, tướng Juvenal Habyarimana gốc Hutu đảo chánh, và từ năm 1975, ông thành lập chế độ độc tài. Tranh chấp giữa người Tutsi và Hutu lan sang Burundi, và các cuộc đụng độ giữa hai chủng tộc lại khiến cho hàng chục ngàn người bị thiệt mạng. Tiếp đến là một chính quyền có đa số dân biểu quốc hội là người Hutu, nhưng quân đội do người Tutsi chỉ huy và kiểm soát đã gây ra cuộc nội chiến khiến cho 1 triệu người phải di cư lánh nạn sang các nước láng giềng. năm 1990, mặt trận ái quốc Rwanda là nhóm chính trị quân đội phát xuất từ những người Tutsi tị nạn bên Uganda, tổ chức đảo chánh bên Rwanda, và họ làm nảy sinh ra một trận nội chiến khác kết thúc với cuộc diệt chủng năm 1994, và biến cố mặt trận ái quốc Rwanda của người Tutsi lên nắm quyền. Nhưng người Hutu chạy sang tị nạn bên Congo Zaire bị người Tutsi sát hại hàng loạt năm 1996. Và nước Tanzania bị tố cáo là đã bao che các lực lượng nổi loạn Hutu. Trong thời kỳ xảy ra vụ diệt chủng năm 1994, người Hutu chiếm đa số dân, và hai nhóm Hutu chính có trách nhiệm trong cuộc tàn sát này là Interahamwe và Ampusamugambi. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của bà Yolanda Mukagasana, cố vấn Ủy ban Quốc gia Rwanda chống diệt chủng, về vai trò của nữ giới trong hiện tình xã hội nước này. Bà Mukagasana đã mất chồng và ba người con trong cuộc diệt chủng, và từ 19 năm qua, bà là một chứng nhân không mệt mỏi chống lại chủ thuyết chối bỏ các quyền của con người. Bà cũng là người hăng say tranh đấu cho các quyền của nữ giới và trẻ em, và cũng mạnh mẽ tố cáo các bất công của cộng đoàn quốc tế. Trong số các sách bằng tiếng Ý của bà có cuốn Cái chết đã không muốn tôi, và Các vết thương của sự thinh lặng, viết về cuộc diệt chủng nói trên. Ngày 18 tháng 4 vừa qua, bà đã cùng với bà Fernanda Contri khai mạc đại hội lịch sử tại quảng trường lần thứ tư tại Genova, về đề tài các quyền dân sự và nạn bạo hành phụ nữ. Thưa bà Yolanda, trong cuộc diệt chủng tại Rwanda, trong một cách thế nào đó, phụ nữ đã là nạn nhân hơn của nam giới, có đúng thế không ạ?
Một nạn nhân thì luôn luôn là một nạn nhân, và đối với tôi không thể đưa ra các so sánh. Không thể nào miêu tả được các khổ đau của những người đã chết, mà trước khi chết, hầu như họ luôn luôn bị tra tấn, cũng như những khổ đau của những người còn sống sót và của những người đã chứng kiến các bạo lực không thể tả được đó. Các trẻ em mồ côi đã chứng kiến cảnh mẹ của chúng bị tra tấn tình dục. Làm sao mà chúng ta có thể đưa ra một nấc thang diễn tả khổ đau được? Nhưng có một sự kiện, đó là các phụ nữ, các thiếu nữ và các bé gái đã bị hãm hiếp hàng loạt, và nhiều người sống sót bị mắc bệnh SIDA và hiện nay họ phải sống trong cảnh bệnh tật và bần cùng. Nhưng còn tệ hơn thế nữa, vì người ta cố ý hủy diệt phẩm giá con người nơi nữ giới, vì nữ giới mang nhân loại trong lòng mình 9 tháng. Việc hãm hiếp nữ giới đã được dùng như một khí giới diệt chủng.
Có một lần bà đã nói rằng các người hiếp dâm đã được đối xử tốt hơn các nạn nhân của họ, vì trong tù họ được săn sóc thuốc men chống bệnh SIDA. Như vậy, người ta đã thực thi công lý nào cho nữ giới chưa thưa bà?
Có đúng thật là Tòa án Hình sự Quốc tế cho Rwanda săn sóc thuốc men cho các người đã hãm hiếp phụ nữ, bị nhốt trong các nhà tù bên Tanzania, và các tổ chức phi chính quyền lo lắng cho những người Rwanda phạm cùng tội hiếp dâm nữ giới, trong khi các nạn nhân đã không nhận được sự săn sóc thuốc men nào. Phu nhân Tổng thống của chúng tôi là bà Jeannette Kagame đã lo lắng cho vấn đề bệnh SIDA, và hiện nay chúng tôi có nhiều chiến dịch phòng ngừa bệnh liệt kháng, nhất là trong các trường học. Người trẻ tự nguyện đi thử nghiệm xem họ có mắc bệnh không, và mọi bệnh nhân SIDA đều được săn sóc thuốc men. Tuy nhiên, nước Rwanda không thể một mình lo lắng cho các nạn nhân sống sót một cách thỏa đáng, cả khi chính quyền dành hơn 5% tổng số ngân sách quốc gia cho vấn đề này. Các nhu cầu thì khổng lồ vì bao gồm nhiều lĩnh vực. Nào là chỗ ăn ở cho các bệnh nhân, việc giáo dục con cái họ, các chữa trị, săn sóc thuốc men, vân vân. Về phía mình, cộng đồng quốc tế đã từ chối bồi thường cho các nạn nhân, mặc dù họ cũng có phần trách nhiệm của mình. Vì thế, các người sống sót sau cuộc diệt chủng đã tìm cách tổ chức thành lập các hiệp hội tương trợ lẫn nhau.
Thưa bà Yolanda, có gương của các phụ nữ đã huy động nhau để cùng nhau đương đầu với các hậu quả của bạo lực và thù hận tại Rwanda hay không?
Không phải chỉ có các phụ nữ hiệp lực với nhau để đương đầu với các hậu quả thời hậu diệt chủng, mà họ còn tích cực tham dự vào đời sống chính trị của đất nước và vào trong các cơ cấu có thẩm quyền quyết định nữa. Kết quả là ngày nay tại Rwanda không thể làm gì mà không có nữ giới.
52 trên tổng số 80 dân biểu quốc hội là phụ nữ. Chúng tôi có nhiều bộ trưởng là phụ nữ, cũng như các doanh thương trong lĩnh vực công cộng cũng như tư nhân. Khi người ta đã xuống tới đáy vực thì chỉ còn có hai sự lựa chọn, ở lại đó hay leo lên cao, bởi vì không thể xuống thấp hơn được nữa. Nhưng các vết thương bên trong thì vẫn còn chảy máu, và tôi nghĩ rằng chúng sẽ còn chảy máu lâu nữa.
Thưa bà, tại sao bà lại quyết định trở về sống bên Rwanda?
Tôi yêu đất nước tôi, và nó là tất cả những gì tôi có ngày hôm nay. Ngoài ra, chất liệu cần thiết cho công việc của tôi là ở đây. Và tôi nghĩ rằng người dân Rwanda cần đến tôi hơn là những người ngoại quốc, và tôi cũng cần đến họ để tái xây dựng cho nhau.
Bà nắm vai trò nào trong Ủy ban Quốc gia Rwanda chống diệt chủng?
Tôi là vị cố vấn của vị thư ký của ủy ban này trong việc bảo vệ những người còn sống sót liên quan tới tất cả mọi lĩnh vực, giáo dục các trẻ em mồ côi, lo lắng săn sóc sức khỏe, nhà cửa, chỗ ăn ở và vấn đề công lý cho các em vân vân. Tôi tiếp đón các em đến tìm tôi trong văn phòng, nhưng rất thường khi tôi di chuyển và đến các vùng quê để tìm hiểu và tận mắt chứng kiến tình trạng sống của các nạn nhân còn sống sót và tường trình cho ủy ban.
Thưa bà Yolanda, trên bình diện công lý quốc tế, người ta có đưa ra các biện pháp chuyên biệt nào chưa để bảo đảm cho các quyền lợi của các phụ nữ nạn nhân của nạn bạo hành tại Rwanda?
Theo như điều tôi biết, đã không có biện pháp nào được cộng đồng quốc tế đưa ra để bảo đảm cho các quyền của nữ giới nạn nhân của bạo lực, cũng như của các người còn sống sót sau cuộc diệt chủng. Cả ngay tại tòa án quốc tế, các người sống sót cũng không có quyền có các trạng sư nữa. Họ bị giản lược xuống hàng nhân chứng, và điều này đã tàn phá họ.
Còn những gì cần phải làm tại Rwanda nữa, thưa bà?
Tất cả. Rất nhiều trẻ mồ côi đã bỏ học vì thiếu phương tiện. Các nơi tạm trú xây cất vội vàng đang hư nát, và có rất nhiều người đã bị tàn tật vì các bạo hành đã phải gánh chịu. Và ý thức hệ diệt chủng còn đang đe dọa các người sống sót, bởi vì còn có nhiều người khước từ quyền sống của người khác. Đặc biệt bên Tây Phương, nơi thống trị sự không trừng phạt các tay tội phạm đã gây ra cảnh diệt chủng ấy, nhất là tại Pháp. Tất cả mọi người cần phải cùng nhau chiến đấu, không dành chỗ cho các kẻ đã không hối lỗi về điều ác họ đã làm.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn bà Yolanda Makagasana, cố vấn Ủy ban Quốc gia Rwanda chống diệt chủng, về vai trò của nữ giới trong xã hội Rwanda ngày nay. Sau đây Mai Anh và Hồng Ân xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco tại hải ngoại, cụ thể là tại Brazil trong vòng 7 ngày từ 22 đến 29 tháng 7 năm nay nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ngài sẽ đến Rio de Janeiro chiều ngày thứ Hai 22 tháng 7, và sau một ngày nghỉ ngơi, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng đền Thánh Đức Mẹ Aparecida, bổn mạng của Brazil, cử hành thánh lễ tại đây. Trở về thành Rio vào ban chiều, Ngài sẽ viếng thăm nhà thương Thánh Francisco Assisi. Sáng thứ Năm 25 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ được chính quyền thành Rio chính thức đón tiếp với nghi thức trao chìa khóa. Tiếp đến, Ngài viếng thăm cộng đoàn Vaquinha ở Rio là khu xóm nghèo ở đây. Lúc 6 giờ chiều cùng ngày sẽ có buổi tiếp đón chính thức của các bạn trẻ quốc tế dành cho Đức Thánh Cha tại bờ biển Capacabana. Sáng thứ Sáu, 26 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ giải tội cho một số bạn trẻ ở công viên Quinta da Boa Vista, nơi các bạn trẻ lãnh nhận bí tích hòa giải với hàng trăm linh mục giải tội. Ban chiều vào lúc 6 giờ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đi đảng thánh giá trọng thể với các bạn trẻ cũng tại khu vực bãi biển Copacabana. Sáng thứ Bảy, 27 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Sebastiano của giáo phận Rio cùng với các giám mục và linh mục trước sự tham dự của các tu sĩ và chúng sinh. Sau đó, Ngài gặp giới lãnh đạo của Brazil trước khi dùng bữa với các hồng y, các giám mục chủ tịch, các hội đồng giám mục miền của nước này. Lúc 7 giờ rưỡi tối, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi canh thức với các bạn trẻ tại cánh đồng Đức Tin ở Guaratiba. Cũng tại đây, sáng Chủ nhật hôm sau, 28 tháng 7, Ngài chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio. Ban chiều, Ngài gặp gỡ Ban Điều hợp Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latinh, rồi gặp hàng chục ngàn bạn trẻ thiện nguyện trước khi ra phi trường đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 11 giờ rưỡi trưa thứ hai 29 tháng 7 giờ Roma.
Sáng thứ Tư mùng 8 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở các bề trên tổng quyền hãy thực thi quyền bính trong hội chồng như một công tác phục vụ và có cùng cảm thức với xã hội. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 900 nữ bề trên tổng quyền đã tham dự đại hội tại Roma từ ngày mùng 3 đến mùng 7 tháng 5 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không bao giờ được quên rằng quyền bính đích thực ở bất kỳ cấp độ nào là một việc phục vụ có tột đỉnh sáng ngời trên thập giá. Chúng ta hãy nghĩ đến thiệt hại mà những người nam và nữ của giáo hội gây ra cho dân Chúa, những người chỉ lo tiến thân trên con đường sự nghiệp, những người chỉ lo leo lên chức vị cao. Họ làm dùng dân Chúa, giáo hội, anh chị em mình, mà lẽ ra họ phải phục vụ như những bàn đạp để thỏa mãn những tham vọng cá nhân và tư lợi của họ. Những kẻ ấy gây thiệt hại rất lớn cho giáo hội. Chị em hãy luôn biết thực thi quyền bính trong thái độ đồng hành, thông cảm, giúp đỡ, yêu mến, ôm ấp mọi người, nhất là những người cảm thấy cô đơn, bị gạt bỏ khô cằn ở ngoài lề hiền sinh của tâm hồn con người. Chúng ta hãy cố gắng để hướng nhìn về thập giá. Bất kỳ quyền bính nào của giáo hội đều ở đó, nơi mà Đấng là Chúa đã trở thành đầy tớ đến đổi tận hiến toàn thân mình. Đức Thánh Cha nhắc nhở các bề trên về đặc tính giáo hội của đời sống thánh hiến. Ơn gọi của chị em là một cộng đoàn cơ bản đối với hành trình của giáo hội, và một người nam nữ thánh hiến không thể không có cùng một cảm thức với giáo hội. Sự đồng cảm này được biểu lộ trong niềm vui trung thành với giáo huấn của hội thánh, hiệp thông với các vị chủ chăn và người kế nhiệm Thánh Phêrô là giám mục Roma, dấu chỉ hữu hình của sự hiệp nhất.
Tuần qua có những sinh hoạt quan trọng về đại kết với cuộc viếng thăm của Đức Thượng Phụ Tawadros II, giáo chủ chính thống Copt Ai Cập tại Roma. Ngài được Đức Thánh Cha tiếp kiến và cầu nguyện chung. Đây là cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Thượng Phụ Tawadros ở nước ngoài kể từ khi Ngài được bầu lên ngày 4 tháng 11 năm ngoái, và cũng trùng vào dịp kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ tại Vatican giữa vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Thượng Phụ Senuda III với Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI, mở đầu cho cuộc đối thoại thần học giữa hai giáo hội với tuyên ngôn chung về Kitô học. Tại buổi tiếp kiến phái đoàn Đức Thượng Phụ sáng ngày 10 tháng 5, Đức Thánh Cha nhắc đến quá trình đối thoại phong phú trong 40 năm qua giữa giáo hội chính thống Cốp và Công giáo, và đề cao những cử chỉ mà Đức Thượng Phụ Tawadros dành cho giáo hội Công giáo Cốp Ai Cập với Đức Thượng Phụ Isaac Sidrak và vị tiền nhiệm là Đức Hồng Y Antonios Nawip. Ngài cũng nói đến sự cảm thông của các tín hữu Kitô với nhau giữa những đau khổ. Đức Thánh Cha gọi đó là một luật của đời sống Kitô, và theo nghĩa đó, chúng ta có thể nói rằng cũng có một phong trào đại kết về sự đau khổ, cũng như máu của các vị tử đạo đã là hạt giống sức mạnh và sự phong phú đối với giáo hội, thì sự cùng chia sẻ những đau khổ thường nhật có thể trở thành dụng cụ hữu hiệu phục vụ cho tình hiệp nhất. Điều đó cũng đúng cả trong khuôn khổ rộng lớn hơn của xã hội và những quan hệ giữa các tín hữu Kitô và những người ngoài Kitô giáo. Từ đau khổ chung có thể nảy sinh sự tha thứ và hòa giải với ơn phù trợ của Chúa. Giáo hội chính thống Copt có khoảng 10 triệu tín hữu, và đây là một trong những giáo hội Kitô quan trọng nhất tại Trung Đông. Trong thời gian gần đây, giáo hội này phải đương đầu với nhiều tình trạng khó khăn.
Tuần qua, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, kêu gọi chính phủ và các cơ quan chính quyền tại Ấn Độ bảo vệ tự do tôn giáo của mọi người dân. Đức Hồng Y Gracias đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế công bố phúc trình trong những ngày qua và đã liệt kê Ấn Độ vào một trong các nước, trong đó những vụ vi phạm tự do tôn giáo và bách hại đang gia tăng. Đức Hồng Y nói, vi phạm tự do tôn giáo của người khác sẽ làm cho xã hội Ấn Độ mất ổn định và gây thiệt hại cho sự phát triển đất nước. Quan tâm của tôi là chúng ta phải đề ra những biện pháp để quyền tự do tôn giáo không bị vi phạm, các nhóm tôn giáo thiểu số có thể tự do hành đạo, tuyên xưng và phổ biến tín ngưỡng của họ một cách tự do và an toàn. Quyền tự do tôn giáo đã được Hiến pháp Ấn Độ của chúng ta bảo đảm. Đời sống thiêng liêng là thành phần nội tài của nền văn hóa và đời sống Ấn Độ. Vì thế, một điều cấp thiết và thiết yếu là các cơ quan chính quyền, các luật lệ và đường lối thực hành phải bảo vệ tự do tôn giáo. Ấn Độ bị phúc trình của Hoa Kỳ xếp vào danh sách gọi là Watchlist, những nước cần canh chừng, trong đó có cả Azerbaijan, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Lào và Liên bang Nga. Trước khi kết thúc chương trình, Mai xin gửi đến quý vị chứng từ của một nhóm trị liệu công giáo phục vụ gia đình trong vấn đề giáo dục con cái và hạnh phúc lứa đôi.
Vài năm nay, nơi Tổng giáo phận Malin Kuxen thuộc Vương quốc Bỉ thành hình một nhóm gồm các nhà trị liệu công giáo với mục đích phục vụ gia đình trong các vấn đề liên quan đến việc giáo dục con cái và nhất là hạnh phúc lứa đôi. Xin nhường lời cho các vị trong nhóm trình bày cách thức phục vụ những người gặp khó khăn. Trước tiên, chúng tôi cống hiến cho các thân chủ khoảng thời gian lắng nghe để họ trút bỏ mọi nỗi niềm đang đè nặng trên tâm tư. Gần giống như một cuộn len bị quấn rối ren tơi bời. Nguyên sự kiện giải bày tâm sự cho phép làm sáng tỏ tình hình và gọi đích danh các vấn đề đang gặp. Đây là giai đoạn khởi đầu phương pháp trị liệu. Tiếp đến, sau khi hiểu rõ bản chất của vấn đề, chúng tôi tiến sang giai đoạn thay đổi. Cùng với thân chủ, chúng tôi khảo sát các mục tiêu cần giữ lại hoặc cần nhắm tới, rồi đi đến việc chọn lựa các thay đổi thực tế và hữu hiệu. Các khó khăn nhất là việc đem ra thực hành. Một đàng phải hiểu rõ điều gì xảy ra trong cuộc sống, đàng khác phải quyết định thay đổi điều cần phải thay đổi. Và đây là điểm tế nhị phức tạp nhất, bởi lẽ chúng ta luôn có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác và muốn người khác phải thay đổi, chứ không phải chính chúng ta. Sau cùng, chúng tôi tiến đến giai đoạn nâng đỡ, chúng tôi tháp tùng thân chủ trong hành trình thay đổi. Với tư cách là tín hữu công giáo, nhóm chúng tôi làm việc với các dụng cụ đặc thù đến từ giáo hội công giáo. Nghĩa là, khi cùng nhau cầu nguyện thường xuyên, chúng tôi có một điểm chung rất mạnh, đó là niềm hy vọng Kitô. Đức tin dạy chúng tôi biết rằng sau các đau khổ của ngày thứ sáu tuần thánh và các tăm tối lặng thinh của ngày thứ bảy tuần thánh, sẽ đến niềm vui phục sinh của ngày Chúa Nhật. Ba ngày đau thương lặng lẽ trôi qua. Điều này dạy chúng tôi hiểu tầm quan trọng của thời gian trong bất cứ tiến trình cải hóa nào. Như thế, chúng tôi cố gắng bảo tồn cái nhìn tích cực trên từng cá nhân và trên từng trạng huống, ngay cả khi xét về khía cạnh nhân bản, xem ra nó bị tắc nghẽn. Một vị thánh đã nói, yêu ai là nhìn người ấy với cái nhìn hy vọng. Đây chính là điều chúng tôi cố gắng phát huy. Một cái nhìn tin tưởng nơi khả năng của từng người có thể tìm thấy con đường kiến tạo mặc cho bao phong ba bão táp. Các thân chủ khi đến gặp chúng tôi, đôi khi không phải là tín hữu công giáo, chờ mong chúng tôi làm việc nghiêm chỉnh với các phương thế vừa tâm lý vừa trị liệu đặc thù của chúng tôi. Nếu có khi nào họ đặt câu hỏi liên quan đến đức tin của chúng tôi, thì chúng tôi trả lời với trọn nét trong sáng. Nhưng không bao giờ chúng tôi áp đặt đức tin công giáo cho họ. Tâm lý học là dụng cụ tuyệt vời giúp hiểu các mối tương quan. Nó cho phép hiểu tại sao một số giao tế trở nên cứng nhắc và phiền phức lại được giải tỏa theo dòng thời gian. Rồi tại sao có các vết thương quá khứ lại trồi lên trong hiện tại vân vân. Thế là chúng tôi can thiệp vào lĩnh vực tâm lý. Nhưng rất thường khi chính các thân chủ lại dẫn đến phạm vi thiêng liêng. Nhiều người trong họ không gặp vấn đề trong phạm vi tâm lý, mà là trong phạm vi tâm linh. Họ đánh mất ý nghĩa cuộc sống của họ và ý nghĩa cuộc sống lứa đôi. Trong trường hợp này, chúng tôi đưa họ trở về với các giá trị của họ. Chúng tôi giúp họ nối kết với các nền tảng thiêng liêng trong ý nghĩa rộng lớn nhất, với mọi chiều kích của nó. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh, con cất lời kêu lên cùng Chúa, lời con kêu Chúa xin người lắng nghe. Ngày khốn quẫn con tìm kiếm Chúa, tay vươn lên không biết mỏi lúc đêm trường, hồn con nào có thiết lời an ủi. Tưởng nhớ Chúa, con thở vắn than dài, suy gẫm hoài nên khí lực tiêu hao. Lạy Chúa, Ngài không để con khép mi chợp mắt, lòng xao xuyến con chẳng nói nên lời. Hồi tưởng lại bao ngày xa cũ, tâm hồn ấp ủ những năm xưa, suốt canh khuya trong dạ nhủ thầm và suy gẫm, trí lòng con tự hỏi, phải chăng Chúa ruồng bỏ đến muôn đời, chẳng bao giờ còn rủ lòng thương đoái. Tình yêu Chúa phải chăng nay cạn hẳn và thánh ngôn chấm dứt đời đời? Hay Thiên Chúa đã quên thương xót vì giận hờn mà khép kín từ tâm? Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm, tưởng nhớ những kỳ công thuở trước. Mọi hành động của Ngài con nhẩm đi nhắc lại, sự nghiệp Ngài con sẽ gẫm suy. Lạy Thiên Chúa, đường lối Ngài quả là thánh thiện, có thần nào cao cả như Thiên Chúa? Chính Ngài là vị thần thực hiện những kỳ công, biểu dương sức mạnh giữa muôn vàn dân nước. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.